นะโมอะยีดาภะผู้หญิงยาวจะยังยืนอยู่ใครทักเขาแบบคนหนึ่งไอ้ใครหลักคีมใครทักเขากี่ยายแต่ย้ายหน่อยตีคนหนึ่งข้อตึงเวลาข้อตึงผมก็ได้ตามชมว่าทุกท่านทายผลว่าทักการยังไงจีเทียบไปคนหนึ่งอันนี้นักนำหลงจำเลยไม่หลังละvà mong rằng là sau khi mà chúng ta xong cái thời gian mà trình bày hội nghị này thì bắt đầu chúng ta cố gắng đi vận động giúp cho bà con bên ngoài để hiểu được cái sự lợi ích của hội nghị để cho mình có được cơ duyên hội nghị cho người ta vãng sanh. Chứ còn mình thấy rõ ràng mình ngồi đây thì mình thấy cái khung cảnh hội nghị niệm Phật vãng sanh, nhưng mà bước ra ngoài một cái thì mình thấy mình vẫn còn nữa. Thực sự không biết làm sao mà có thể tạo được một cái duyên lành cho chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho chư vị lấy cái sự hộ niệm này làm chính để mà cứu người, chứ còn không thì chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái thời mà pháp này tu hành có hàng ức ức nhưng mà thoát vọng sanh tử thì không có, tìm không ra. Mấy tuần qua mình coi những cái văn bản sách, quý vị sẽ thấy từng người đã vãng sanh thực sự, và nhất định là mình cứu người vãng sanh được, miễn là những người mà họ biết cách tu, họ biết niệm Phật, rồi họ biết cái sự khổ niệm, và khi mà người thân của họ sắp sửa xả bỏ bao thân, người ta đến đây thỉnh mời mình và cộng tác với mình, chỉ có vậy mà thôi. Xin thưa là không còn gì phải lý luận trên nhiều, không còn gì đạo pháp gì cả, mà chỉ là gì tin tưởng trên vững vàng, biết pháp nguồn mở sách, biết câu A Di Đà Phật. Có nhiều người cứ lý luận rằng là cần phải hiểu pháp này hiểu pháp nọ, đưa hết pháp này pháp nọ, đưa riết ra toạc lên hết. Nếu mà cái pháp phải hiểu pháp này hiểu pháp nọ thì A Di Đà Phật ngài không bao giờ dám nói một câu mười niệm tất sanh, nếu không sanh về Tây Phương Cực Lạc ta thề không thành Phật. Cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật chính là để cứu độ những người mà nghiệp chứng sâu nặng nhất, bạc phước nhất, tội tệ nhất. Những người như vậy báo đáp vạn đời vạn kiếp không bao giờ có thể vượt qua sinh tử luân hồi. Nhưng mà vì lòng đại từ của ngài, ngài phát ra một đại nguyện: ta không còn chúng sanh hiểu thức Phật pháp, ta không còn chúng sanh hiểu cái gì cả, ta chỉ còn chúng sanh tin tưởng cho vững vàng lời nguyện của ta đi, quyết lòng tin tưởng đi, tha thiết nguyện bản thân về Tây Phương đi, mười niệm, bao nhiêu cái lý đạo gì, bao nhiêu cái gì đó đi lên lên đó và giải quyết hết trơn. Ngài thề như vậy. Mà tại vì chúng sanh cứ chạy theo con đường hết sức là trong gai hiểm nghèo, thực sự là oan uổng. Cho nên mong chư vị cứ tin tưởng vững vàng. Tại vì những ngày tháng qua quý vị thấy có những bà già hoàn toàn không biết gì cả, nằm trên giường bị 8 năm trường không biết gì hết, chưa có pháp danh nữa thì làm sao hiểu đạo ấy. Thế mà chỉ có 10 ngày niệm Phật, quyết lòng tha thiết, biết mình sắp chết rồi, thanh tâm lạy Phật cầu về Tây Phương, chỉ vậy mà thôi. Người ta hội đi 10 ngày vãng sanh, thổ tức bất khả tư nghị. Rõ ràng 10 niệm tất sanh. Ta bây giờ dù thế nào ta cũng có nói về Phật pháp, chúng ta cũng nghe các vị pháp sư giảng kinh trước đạo, chúng ta cũng đọc sách đọc báo, ta biết hết trơn rồi, thì không lý nào mà chúng ta không vãng sanh. Sở dĩ chúng ta không được vãng sanh, chúng sanh không được vãng sanh là tại vì chúng sanh không chịu theo lời dạy của A Di Đà Phật, không đi thắng con đường mà cứ đi vòng. Cho nên thật là đáng tiếc. Bây giờ cái cụ thể thì gia đình cần chú ý mấy điểm sau đây, tức là đi nói thẳng một những điểm cụ thể khi mà muốn vãng sanh thì gia đình mình còn những gì những gì. Có những gia đình hỗ trợ cho mình, có những gia đình không hỗ trợ cho mình, thì từ từ chúng ta sẽ cố giải quyết tất cả đều có thể được vãng sanh. Hỗ trợ tốt, ta vãng sanh an nhiên tự tại, được an toàn, chúng ta có niềm tin vững vàng. Không hỗ trợ tốt, chúng ta vẫn có con đường vãng sanh thực sự. Nếu mà chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương, chúng ta có cái cầu vãng sanh thực sự. Tại vì Phật nói là mười niệm tất sanh. Và xin thưa rằng là khi mình biết được như vậy rồi, quý vị cứ làm sao làm, trước những giờ phút ra đi phát lòng tin tưởng vững vàng Như vậy bây giờ đi tin tưởng vững vàng, lúc trước giờ phút tập trung, đừng nghi ngờ gì nữa cả, đừng có chao đảo gì nữa cả. Phật dạy hãy phát nguyện vãng sanh đi. Bây giờ mình phát nguyện vãng sanh, đến lúc năm chung nằm chung mình cũng phát nguyện vãng sanh. Phật nói 10 niệm tất sanh, bây giờ mình niệm đi, niệm cho thành thục đi, niệm cho thành phiến đi, niệm cho nhập vào tâm đi. Đến lúc năm chung mình niệm câu A Di Đà Phật rồi ra đi, bảo đảm A Di Đà Phật và chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt người đó và tiếp dẫn người đó về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định như vậy. Khi ra đi rồi quý vị để lại những thân tướng bất khả tư nghị mà hồi giờ chúng ta không tìm ra được. Cho nên mong rằng là những cái thành quả này nhất định sẽ hiện hiện tại đây. Chúng ta tin tưởng vững vàng như vậy quý vị, chắc chắn đây là cơ duyên cho chúng ta được vãng sanh thành Phật mà vô lượng kiếp rồi quý vị không tìm ra cơ hội này, không phải vậy. Cái điều thứ ba ở đây là việc hộ niệm hoàn toàn do lòng thiện nguyện, ban hộ niệm tuyệt đối không nhận bất cứ một sự trả ơn hay thù lao nào cả. Cho nên khi mà đi gặp gia đình, chúng ta đưa cái điều kiện này trước cho gia đình biết. Người ta kêu tôi mình tới, thường thường á có nhiều vị tới làm Phật sự làm gì đó đặt ra giá trước. Khi mà người ta nói như vậy tôi tưởng là người ta nói giỡn, nhưng mà khi tôi đi vòng các tầng thực sự nó có chuyện đó, ra giá đàng hoàng thực sự đúng như vậy chứ không nói là nó tìm được bớt vậy trời. Thì chúng ta ở đây thì hồ niệm cho người xả thọn ra đi hồ niệm, nhất định một đồng không có lấy. Nói bây giờ các vị làm công đức nhiều quá, chúng tôi thành tâm công đức cho 1.000, 2.000, 100, 200 để cho quý vị coi như là trả cái ơn quý vị, một đồng cũng không lấy. Nhất định là nhất định như vậy, không có còn chuyện đó, để cho người ta biết là mình làm vì cái tâm từ bi, mình làm vì cái tâm bồ đề, mình làm vì Phật pháp, mình làm vì thật sự là cứu người ta của họ phải sạch, chứ không phải vì tiền. Nếu họ quỳ xuống ở đường mình còn không lấy, chắc chắn mà họ mới bắt buộc nhé mình xin cái đồ cái đĩa, để tiền những cái đĩa đó để trên bàn thờ cúng lại cho quý vị, để về mà cúng lại là hương khói cho quý vị đấy, nhất định như vậy. Còn quý vị nữa, bây giờ tôi sẽ tham gia vào cái ban hộ niệm và tôi ủng hộ cho cái chương trình hộ niệm đi khắp thế giới để mà cứu độ chúng ta, thì các chuyện đó là chuyện của người ta phát tâm muốn gì mà đem tới làm sao để làm. Còn mà công đức về hộ niệm chuyện đó không lấy là không lấy, nên nhớ cái điều này. Cái thứ hai là cần dọn dẹp một số nơi sạch sẽ, trống trải trang nghiêm, phòng chỉ trang bị tôn tượng Đức A Di Đà Phật hoặc Tây Phương Tam Tánh. Việc này ban hộ niệm sẽ sắp xếp để hợp với phương cách hộ niệm. Phải nói cho rõ là khi hộ niệm, trong cái phòng của người bệnh chỉ có một tôn tượng A Di Đà Phật, bức hình của A Di Đà Phật. Nếu có ba tấm cũng là ba tấm hình A Di Đà Phật, nếu mà theo khắp nơi cũng là A Di Đà Phật, không treo một vị Bồ Tát nào hết, không treo một vị Phật nào hết. Để cái phòng mà gọi là phòng vãng sanh được chỉ có một tôn tượng A Di Đà Phật. Nếu mà mình làm ở đây một cái vãng sanh được, nếu mà ở đây mình có cái duyên thì tôi sẽ làm một cái tượng A Di Đà cao thính đến tòa nhà luôn vậy đó, càng lớn càng tốt, để cho khi mà người bệnh ta mở mắt ra ta nhìn vô ta thấy được A Di Đà Phật liền. Tôn tượng càng lớn thì quang minh càng mạnh, thẳng vào tâm mắt người ta. Còn ở đây hồi giờ chúng ta không biết, khi đi cầu an cầu siêu hay làm gì đó, một cái hình A Di Đà Phật kia được Tây Phương Tam Tánh nó nhỏ bằng bàn tay vậy, để mà gọn đó không tốt, càng lớn càng tốt. Tại vì nhớ là bây giờ đây mình mở mắt ra mình nhìn thấy có thể được, nhưng mà cái lúc đã nằm xuống rồi nhiều khi mình mở ra không thấy, nhiều khi đứa con đứng trước mặt hỏi ai đó không biết nữa là. Cho nên cái bức được càng rõ càng lớn, nó có sức càng mạnh. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Và cái những điều này chúng ta phải nói rõ, không được để những tấm hình khác. Ví dụ như có nhiều người trước khi chết để tấm hình bà vợ trước mặt, để con cái sum họp gì đó, có đứa cháu gì đó trước mặt, hoàn toàn không tốt. Ví dụ như người đó thích cái tấm hình A Di Đà Phật màu xanh, mình lấy tấm hình A Di Đà Phật màu xanh để cho, thì bên trái cũng màu xanh, bên phải cũng màu xanh, bên trước cũng màu xanh, trên đầu cũng màu xanh, một hình là tốt nhất, đừng nên để thay, không tốt. Tại vì nếu cái tâm mà vững rồi thì sao cũng được, nhưng mà nếu chúng ta không vững, cái tâm không vững nhiều khi thấy nhìn cái này thấy đó, nhìn cái hình Phật kia thấy xinh đẹp, ủa sao cái hình Phật đó ở phần xanh, mình chao đảo liền. Chỉ cần một chút chao đảo như vậy là cũng có thể đủ cho cái người đó lâm vào tình trạng khó khăn rồi. Cho nên tốt nhất là mô hình. Và thường thường cách treo hình Phật là tìm cái vị trí nào để cho cái người bệnh đó người ta dễ dàng thấy nhất. Cái nguyên tắc để mình treo cái hình Phật trong lúc hộ niệm là treo cách nào cho người bệnh dễ dàng nhận ra nhất, chứ không phải là có những cái để trên đầu giường hết rồi lấy hương hoa hoa quả gì làm một bàn thờ thiệt là trang nghiêm trên cái đầu giường. Không phải như vậy. Nếu có dư hình Phật, chúng ta để một cái bàn thờ trên đầu làm có hương, có hoa, có quả, có nhang đẹp được, không sao hết, tốt. Còn không thì một cái hình Phật thì phải để cái chỗ nào cho vị trí nào cho người bệnh đó thấy rõ rệt nhất, đó là cái căn bản. Có rất nhiều người hộ niệm thường thường hay để sẵn, là người ta cứ để trên mặt người bệnh đầu rồi giống như là làm cái bữa cầu siêu cầu đồ gì đó. Không phải. Đấy là những điểm mà quý vị nên nắm thật thiệt vững. Trong cái phòng mà hộ niệm càng trống trải chừng nào càng hay chừng đó. Thí dụ như có nhiều cái nhà mà người ta dán hoa đó, người ta dán hoa trên tường, người ta dán hoa này hoa nọ nhiều quá, thì lúc đó mình cũng nên hạ những cái hoa đó xuống, không tốt. Tại vì lúc mà cái lúc mà nó mệt mệt, người ta nhìn qua rồi cứ thấy hoa hoa quá không à, rồi đi theo cái hoa đó thôi, chịu thua. Có nhiều người để tivi, tivi rồi cái thường thường hay mở tivi trong phòng, lúc đó cũng nên tắt tivi luôn. Mà tốt nhất là đem tivi ra cái phòng của cái người mà ra đi đó. Lúc đó thí dụ mình thương đứa cháu, nhất định mình phải đem đứa cháu đó ra ngoài, nhất định bây giờ không nhắm đứa cháu đó nữa. Tại vì quý vị nên nhớ, nếu mà mình ra đi chỉ cần mình quyến luyến một chút, nhất định mình bị lọt lại. Mình tu bao nhiêu tu không biết, nhớ là cái tâm nguyện cuối cùng nó quyết định tương lai đời kiếp của mình. Cho nên khi bây giờ vợ chồng thương yêu sao thương yêu không biết, con cái thương sao thương không biết, nhưng mà trước giờ phút mà mình biết rằng là bác sĩ đã thông báo là mình phải ra đi rồi thì nhất định phải lo con đường về Tây Phương, thì tất cả những sự quyến luyến gì trong gia đình bắt buộc phải cắt. Không cắt thì thôi, chịu thua. Tức là mình thấy hồi giờ mình thích để cái cho mình đoàn tụ gia đình, bao nhiêu con cái cháu biết gì bên cạnh mình thấy vui quá. Bây giờ phải nói là lượng tâm mình đó đi ra ngoài. Để gì? Để tất cả chuyên tâm vào cái hình A Di Đà Phật để mình đi vãng sanh. Những hình đứa cháu, những hình vợ chồng, những hình kỷ niệm gì đó đem ra hết. Tức là Phật đã nói rõ rồi, bất các ai bất vi đà bạc. Các là các, ai là ái nhiễm là lưu luyến. Nhất định nếu mà quý vị mà còn xử cái chuyện đó, bây giờ có tu gì tu, nhưng mà nhất định không được vãng sanh là không được vãng sanh. Cho nên tất cả những cái này mình phải nắm cho nó vững. Điều thứ năm, gia đình còn phải nhất mực tin tưởng, tích cực thực thi việc hộ niệm và sẵn sàng làm đúng theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm. Khi mà đi qua nhiều cuộc hộ niệm rồi mới nêu lên cái vấn đề này, là trước khi hộ niệm nhất định phải gặp người nhà trước. Nếu mà người nhà thí dụ như người ta không tin, nhưng mà bắt buộc là người ta không phát để cho ban hộ niệm làm việc, thì mình vẫn hộ niệm được như thường. Có nhiều người nhà đã không tin rồi mà cũng chi phối vào cái ban hộ niệm nữa, nhất định chúng ta phải đình chỉ. Nói thẳng thẳng là đình chỉ, là đình chỉ chứ không nói gian ca được. Tại vì nếu mà mình phan duyên trong lúc thí dụ như gia đình thì muốn như thế này, ban hộ niệm là muốn như thế kia, cứ từng qua cãi lại, nhất định cái người mà mình hộ niệm đó sẽ bị đại họa. Cho nên thà rằng để cho cái người đó họ ra đi theo cái nghiệp duyên của họ, cái phước phận của họ sao mình biết, về nhân quả của họ mình cũng chịu thua. Nhưng nếu mà thí dụ mình phan duyên ra làm cho người ta phát một cái tâm phiền não, tức giận, buồn rầu trong lúc mình hộ niệm, thì chính người hộ niệm cũng chịu cái trách nhiệm nhân quả luôn. Là tại vì do mình mà tạo ra sự xung đột giữa gia đình họ, tạo ra sự xung đột giữa gia đình với ban hộ niệm, làm cho người bệnh đó người ta phiền não ra đi, người ta bị đại họa. Nên nhớ một người tu suốt đời, đến lúc trước khi lâm chung khởi một tâm giận dữ ra, đi xuống địa ngục, dễ sợ lắm. Mình khi mà mình nghe hiểu, mình nghe được những cái bài pháp này, mình thấy mới sợ, dễ sợ. Tu suốt đời phước báo sao đó không biết, đến lúc trước khi rời khỏi báo tâm, người ta tham luyến một cái gì đó, họ theo cái tham luyến đó mà chịu nặng trước, còn cái phước báo đó tính sao, dễ sợ lắm. Cho nên ngài Tịnh Thông nói, tham lam đi theo con đường ngạ quỷ, một niệm sân giận đi về con đường địa ngục, một ý niệm ngu si đi theo cái cảnh giới súc sanh, ghê lắm. Cho nên tốt nhất là đừng để những cái tâm trạng mà phiền não nó xảy ra cho cái người sắp ra đi. thì bắt buộc là người nhà, một là thuận theo ba ngồi niệm, ba ngồi niệm sẽ đưa hết tất cả những cái luật lệ này cho gia đình biết, gia đình phải đọc qua và phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận, không tin mà nói rằng à thì mấy anh làm sao làm, tôi không đủ tất được, mình vẫn tiếp tục được hộ niệm cho người ta, tức là người ta không có chen chân vào. Thì như vậy là mình để mình giúp cho người, những người mà chống đối đó đi chơi đi đâu đâu đó, mình hộ niệm được. Chứ còn nếu là tôi không chịu như thế này, tôi không chịu như thế kia, tôi bắt tôi phải làm như thế này, bắt làm như vậy, là bắt buộc ban hộ niệm chúng ta phải ngừng, không thể nào hộ niệm được. Thì giờ nó cũng đã tới rồi, cứ một bữa chúng ta nói một chút, những lần là khi mà trải qua hết những tất cả những cái này thì tất cả chúng ta để nắm vững phương pháp hộ niệm, bắt đầu để hướng dẫn cho người ta. Rồi cũng đem phát cái những cái tờ giấy đây cho người ta, và quý vị cứ giảng giải cho người ta để người ta hiểu. Khi mà ta hiểu rồi, bắt đầu mình thực hiện cái chương trình hộ niệm cứu người, chắc chắn quý vị sẽ thấy mình cứu được người bản thân một cách dễ dàng. À, gì đã vâng.